Thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào quý vị khán giả đã tái ngộ với quý vị sau một tuần vắng mặt. Thưa quý vị, tuần vừa qua chúng tôi đi Oklahoma City tham dự cái sinh nhật 14 năm của Đài Phát thanh Việt Nam. Thật rất là vui, rất là nghe là hào hứng, bởi vì chúng tôi được gặp tất cả cô Miley cũng như tất cả các cộng tác viên của đài từ khắp nơi về, và tôi thấy rằng đó là một cái dịp mà chúng tôi gặp nhau để mà bàn nhiều, rất là nhiều chuyện, và chúng tôi nghĩ rằng là đài đang có cái chiều hướng đi lên. Thì như là hình như là cô Miley sắp đi Úc để mà có một cái chi nhánh ở tại Úc nữa, thì tôi chúc mừng Đài Phát thanh chúng ta đã có nhiều cái sự tiến bộ và phát triển nhiều hơn.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, có lẽ trong lúc mà chúng ta truyền tải chương trình ngày hôm nay đến quý vị thính giả khắp bốn phương, thì một số đông thính giả của chúng ta đang theo dõi chương trình này đó là thính giả của Úc Châu. Và quả đúng như ông nói thì Đài Phát thanh Việt Nam của chúng ta đã bắt đầu hoạt động ở bên Úc Châu được 3 tuần lễ nay rồi. Và ngày mùng 2 tháng 12 tới đây thì cá nhân chúng tôi sẽ có mặt tại Biết Spain, Úc Châu để tham gia một cái đêm hội ngộ do tất cả các anh chị em cộng tác viên của Đài Phát thanh Việt Nam Úc Châu tổ chức. Do đó Miley cũng rất là mong sao cho tới ngày hôm đó để được đi Úc để cùng phối hợp với anh chị em bên đó. Đó là thứ nhất. Thứ nhì là được gặp quý vị thính giả của Úc Châu. Và Miley được biết thì chương trình Thời sự hàng tuần của ông Đỗ Văn Phúc là một trong những chương trình được quý thính giả bên đó quý mến nhất đó, thưa ông.
Vâng, cảm ơn tất cả quý vị ở Úc Châu.
Dạ vâng, và thưa ông, sau đây thì Miley xin được mời ông về với những việc vừa mới xảy ra trong tuần qua tại Hoa Kỳ này. Thưa ông, một trong những chuyện đã xảy ra đó là cái bộ phim nói về chiến tranh Việt Nam, The Vietnam War, phải nói là gây rất là xáo động trong cộng đồng người Việt của chúng ta tại nơi đây. Thì xin ông vui lòng cho quý vị thính giả khắp bốn phương được biết rõ hơn về vấn đề này, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị thính giả, thực ra thì trong cái giai đoạn mà có chiến tranh Việt Nam thì cái phong trào phản chiến nó lên rất là mạnh, và từ đó cho đến khi kết thúc chiến tranh Việt Nam thì có thể nói cái người bên cộng sản họ có nói một câu rất là đúng, họ bảo là chúng ta tức là cộng sản đó, không thắng miền Nam ở trên chiến trường mà đã thắng ở tại Hoa Thịnh Đốn. Như vậy có nghĩa là tại Hoa Thịnh Đốn cái đám phản chiến này đã làm gây áp lực lên trên cái Quốc hội và Tổng thống Hoa Kỳ, làm cho Quốc hội Hoa Kỳ đã phải có những cái biện pháp không có giúp Việt Nam nữa, và Việt Nam đã bị thất bại, bởi vì có thể nói là cái cuộc chiến tuyên truyền của cộng sản ở tại Hoa Kỳ, và cái vận động khi đó có cái vận động của cái khối của bên Nga nữa, nó đưa Điện Biên qua để nó hoạt động ở trong cái nhóm phản chiến, thì chúng ta thấy là chúng ta đã thua từ cái lúc mà có nhóm phản chiến. Thì từ đó cho đến ngày hôm nay đó, đến giờ phút này đó, thì chúng ta thấy tất cả, gần như tất cả những cái phim mà nói về Việt Nam chiếu ở trên truyền hình Mỹ hay trong sách báo của Mỹ, họ vẫn có cái nhìn thiên lệch về chiến tranh Việt Nam, về cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và cái bộ phim vừa qua của ông Ken Burns và bà Linovic cũng không ra ngoại lệ. Bởi vì thưa quý vị, vừa qua chúng ta đã xem hết 10 bộ của cái phim The Vietnam War đã chiếu trên đài PBS và tại các đài địa phương, chi nhánh của PBS họ cũng có chiếu trực tiếp. Và cái bộ phim này, theo như ông Burns ông nói thì ông đã bỏ đến 8 năm vừa soạn và vừa làm phim. Nhưng mà chúng tôi thấy ngoài những cái tài liệu ông có mới đưa vào, có nhiều hình ảnh mới, rõ ràng có nhiều hình ảnh mới, và có những cái sự góp, có nhiều đoàn phỏng vấn những người Việt Nam mà chúng tôi sẽ trình bày quý vị sau. thì ra theo nói cách của người Mỹ là CMO, tức là cũng chẳng có gì mới lạ, tức là những cái luận điệu tuyên truyền để coi rằng phía Việt Nam Cộng Hòa là không có chính nghĩa, và coi như cái thông điệp của ông Campbell nói trong phim này coi như là người Mỹ đã chiến đấu sai cái đồng minh. Tức là thay vì họ phải đi với Việt Cộng, họ phải chiến đấu phía Việt Cộng, đồng minh với Việt Cộng, chứ không phải là chiến đấu với Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị nghĩ coi, một cái cường quốc lãnh đạo thế giới để chống Cộng sản trong cái giai đoạn đó mà bây giờ ông Campbell, qua lời của những người mà ông đưa lên phim ấy, thì coi như là Hoa Kỳ đã chọn sai cái đồng minh. Tại vì ngày đó ông đã chọn bên phía Việt Cộng, ông cùng Nga đến Việt Nam Cộng Hòa cho nó xong đi, để bây giờ khỏi chúng ta khỏi thắc mắc cái gì nữa. Đấy. Thì thưa quý vị, cái điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, bởi vì quý vị biết ông Campbell trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam là một cái người rất là đắc lực của phong trào phản chiến. Ông này cùng thời với Jane Fonda, cùng thời với John Kerry, và ông này là một người theo thái tả rõ ràng liberal, và ông này là một người tuyệt để ủng hộ Đảng Dân Chủ. Trong cái tất cả những cái cuộc mà bầu cử của Đảng Dân Chủ, ông này là một người đóng góp hữu ích nhất. Ví dụ như năm 2008, khi mà Đại hội Đảng Dân Chủ đã chọn ông Canberra này để làm một cuốn phim giới thiệu cho cái bài thuyết trình của Thượng nghị sĩ Edward Kennedy ở trong đại hội. Và trong đó thì ông Byrne đã so sánh ông Kennedy này với một nhân vật thần thoại Hy Lạp, tức là người anh hùng Ulysses. Và vào năm 2007 thì cũng chính ông Byrne này đã yểm trợ cho ông Barack Obama ra tranh cử tổng thống. Và chính ông Campbell này đã so sánh Tổng thống Obama với, thưa quý vị, với Tổng thống tài ba Abraham Lincoln của Hoa Kỳ. Ông Obama được so sánh Nga với ông Lincoln, quý vị thử tưởng tượng coi là cái mức độ mà nâng đề cao bơm như thế nào, quý vị. Và chúng tôi cũng biết là cái cuốn phim mới, bộ phim mới 10 tập này, dĩ nhiên là có rất nhiều chi tiết hơn những cái bộ phim trước đây đã từng làm về chiến tranh Việt Nam. Và cái mục đích của cái bộ phim này, theo ông Bớt cũng nói là ông muốn đặt cái câu hỏi là cái cuộc chiến có cần thiết phải xảy ra như vậy không? Có cần thiết Hoa Kỳ can thiệp vào chiến tranh Việt Nam hay không? Và ông đã dùng những cái dân chứng ở trong đó mà đa số là phía Việt Cộng để nói lên cái cuộc chiến là coi như Hoa Kỳ, như tôi vừa nói, là đã chọn sai cái đồng minh. Và trong cái bộ phim này thì có một điều mà chúng ta phải nói rằng là ông đã có cái tài liệu rất đầy đủ để chứng minh rằng năm đời hành pháp, tức là năm đời tổng thống của Mỹ, xuyên qua cái cuộc chiến tranh Việt Nam đã có những cái dối gạt quần chúng, và ông đưa ra những cái điều rất là chúng ta thấy tương đối là đúng về những cái lời dối trá đó. Thì điều đó quý vị không lạ, bởi vì người Hoa Kỳ vẫn biết là các ông chính trị gia đều là tất cả nói thẳng là như tay nói láo, chính trị gia nào cũng nói láo cả. Thì cái điều ông đưa ra cũng không có cái gì đặc biệt cả. Ông nào lên làm tổng thống, ra ứng cử cũng hứa hẹn rồi đây cũng làm những cái điều sai quấy. Và thưa quý vị, ông thì nói rằng là cái bộ phim này như là một cái khám phá mới về chiến tranh Việt Nam. Mà những cái sự kiện mà sâu xé cái đất nước Hoa Kỳ từ cái lúc đó cho đến nay, và đã đưa một cái nhìn bi quan về các chính phủ Hoa Kỳ. Đấy. Và cái bà Linovich là cái người cầm sự với Campbell trong cái phim này đã cho rằng là khởi đi từ khi mà từ cái sự tự tin khi bắt đầu cuộc chiến, Hoa Kỳ rất là tự tin, rồi sau đó khi đã thất bại làm đổ máu 58.000 binh sĩ tại chiến trường Việt Nam, và hiện nay còn nhiều câu hỏi chưa có được giải đáp đầy đủ. Và thưa quý vị, cũng như tôi nói là trong bộ phim này thì hai người đã phỏng vấn người, lần này thì ông Campbell ông làm như là muốn là coi như quân bình, tức là công bằng hơn trước. Tức là trong đó ông phỏng vấn vừa cựu chiến binh của Việt Cộng và phía thường dân Việt Nam Cộng Hòa, cũng như các nhân vật Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà những nhân vật Việt Nam Cộng Hòa thì tôi sẽ trình bày quý vị, họ đã làm những điều mà chúng tôi rất là thất vọng. Và phim này cũng đưa ra ánh sáng những cái văn kiện để chứng minh sự phản bội của hành pháp Nixon đối với đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Và theo như là những cái người mà làm phim thì coi đó như là sự không thành thật của chính khách của Mỹ khi mà họ tiến hành cái cuộc chiến ở Việt Nam.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Như vậy thì xin ông vui lòng sơ lược từng bộ phim, một từng tập phim một cho thính giả được biết, thưa ông.
Thưa cô, nếu mà chúng ta không có đủ thì giờ chúng ta chỉ nói sơ thôi, bởi vì cái điều này tôi cũng đã nói lần trước rồi, tức là tập 1 thì coi như là từ lúc bắt đầu chiến tranh, những điều mà họ đã thấy, đã biết, họ so sánh cái cuộc chiến tranh của Pháp chống cái Việt Minh, và sau đó đưa đến dẫn đến cái sự can thiệp của Mỹ. Rồi cái tập thứ nhì á, là cưỡi trên lưng cọp, tức là họ coi là cái sự tham chiến tiếp tục của Hoa Kỳ vào cái thời của Tổng thống Kennedy. Và trong cái thời gian đó thì có những xáo trộn của miền Nam, mà đặc biệt đó là phong trào đấu tranh của Phật giáo. Đến cái tập thứ ba, tức là nói đến cái quãi chết, tức là coi như là Hoa Kỳ đã đi vào quãi chết rồi. Thì đó là nói đến cái tình hình hỗn loạn ở miền Nam mà Bắc Việt đã lợi dụng để đưa quân chính quy qua đường mòn Hồ Chí Minh, và Hoa Kỳ đã tăng cường cái chiến tranh, tăng quân chiến đấu và ném bom miền Bắc. Rồi cái tập thứ tư là nói đến cái quyết tâm, thì nói lên là bên Hà Nội là nó quyết tâm, nó không có, nó dù có bị bom dập vùi đi đâu nữa thì nó vẫn quyết tâm để mà tiến hành cuộc chiến, và nó vận chuyển quân miền Nam. Trong lúc đó thì Việt Nam Cộng Hòa đang gia tăng cái nỗ lực để bình định ở nông thôn. Và cái thời điểm đó, thưa quý vị, là thời điểm ra đời và phát triển của phong trào hòa bình, ngay cả tại Hoa Kỳ và tại Việt Nam nữa. Và cái thời đó là thời mà theo trong phim á, coi như là người chiến binh Mỹ bắt đầu nhìn thấy cuộc chiến đánh là phi lý. Rồi cái tập thứ năm là tập nhan đề là đây là những gì chúng ta làm, thì họ nói lên những cái vấn đề thiệt hại nhân mạng của cả hai bên. Và trong đó thì có nói đến người Mỹ đã đặt vấn đề là point count, tức là đếm khác để mà tính cái sự thành công trong chiến trận. Thay vì á, là cái chiến tranh đánh nhau không phải là giết nhiều địch, mà phải giữ được cái an toàn cho mình, giữ được cho dân, lấy được lòng dân mới là chính. Thì người Mỹ đã sai lầm là bằng cách là dùng cái nhân mạng để mà đến đánh giá cái thành quả chiến tranh. Thì trong tập này cũng nói đến cái sự việc chuẩn bị tổng khởi nghĩa, tổng tấn công của Hà Nội. Và trong khi đó thì Tổng thống Johnson đã cam đoan rằng cái chiến tranh chiến thắng đang cận kề. Rồi đến cái tập thứ 6 thì coi như là mọi điều đều tan tác cả, tức là things fall apart. Thì nó nói đến cái biến cố trên Mậu Thân, và đã được truyền thông Mỹ đưa ra cái sự tàn khốc. Mà sự tàn khốc đó không phải là cái sự chiến thắng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà sự tàn khốc đó theo cái người Mỹ đó là coi như là làm sao mà cả hàng trăm ngàn quân Hoa Kỳ ở tại đây mà để cho Việt Cộng tập kích một trận như vậy, tức là coi như là một cái sự yếu kém chứ không phải là sự chiến thắng. Rồi đến cái tập thứ 7, tức là nó nói đến cái gọi là the veneer of civilization, tức là cái lớp keo bên ngoài, cái lớp sơn bên ngoài của văn minh, thì coi như lột bỏ cái lớp sơn ra để mà phanh phui những cái việc mà người lính Mỹ có những cái hành vi rất là dã man ở tại Việt Nam. Rồi đến tập thứ 8 là nói về sơ qua về lịch sử thế giới, thì khi đó nói đến cái việc Hoa Kỳ bắt đầu rút quân vào Việt Nam. Rồi nói đến biến cố Mỹ Lai làm cho dư luận ở tại Mỹ thêm cấm đối. Rồi nói đến cái sự mà ông Nixon ông lừa gạt dân chúng Mỹ bằng cách ông đánh vào nước Campuchia mà không thông báo cho Quốc hội. Rồi đến cái tập thứ 9 thì cái tập này có cái tựa đề là A Disrespectful Loyalty, tức là coi như là một cái lòng trung thành mà bị phản bội. Thì họ nói đến cái việc mà ông Nixon tìm cái giải pháp hòa bình với Bắc Việt đi đêm. Kissinger đi đêm với Lê Đức Thọ để mà dàn xếp cái cuộc chiến tranh Việt Nam mà không thông qua chính phủ của ông Nguyễn Tân Thiện, để mà làm sao để cho ông Nixon đạt được cái kết quả là hòa bình trong danh dự mà không quan tâm đến sinh mạng của nước Việt Nam. Rồi cái tập thứ 10 là nói về những ký ức cứu nạn, nói về những cái hậu quả sau khi chiến tranh xảy ra, thì có những người đó, những người trong cái nhân vật ở trong phim, họ nói đến những cái điều mà họ suy nghĩ khi mà cuộc chiến tranh kết thúc. Đó là tất cả những cái điều mà tôi trình bày tóm tắt như vậy, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, như vậy thì ý kiến của ông nhận xét sao về bộ phim này, thưa ông?
Dạ thưa cô, tôi thấy rằng là hiện nay, ngay tại bên California cũng có những người họ đặt vấn đề, họ đưa ra những cái tài liệu, những cái video, và họ đã nói rằng cuộc chiến tranh Việt Nam, họ kêu đó là cuộc nội chiến Việt Nam. Thưa cô, như vậy là họ đã sa vào cái bẫy của ông Campbell, bởi ông Campbell luôn luôn nhìn cái cuộc chiến tranh Việt Nam của chúng ta như cuộc nội chiến. Mà quý vị biết nội chiến là giữa hai phe giành nhau cái quyền lực, chứ không phải vì áp đặt hai ý thức hệ khác nhau. Và giành nhau vì quyền lực, ông nào cũng muốn làm tổng thống, ông nào cũng muốn làm vua mà đánh nhau, ví dụ như thời Trịnh, thời Nguyễn, đó là nội chiến. Còn đây ấy, là một phe là bảo vệ tự do và một phe là áp đặt chế độ độc tài, thì đó là hai ý thức hệ. Cuộc chiến tranh Việt Nam không hề là cuộc nội chiến, nhưng mà ông Burr và những cái người trong phim là muốn đưa cho cái hình ảnh chiến tranh Việt Nam cho người Mỹ và cho thế giới coi đó là cuộc nội chiến. Bởi vì cuộc nội chiến cho nên ông Burr mới nói rằng người Mỹ can thiệp vào Việt Nam là sai lầm. là không cần thiết, là không xứng đáng để mà để can thiệp, không nên can thiệp vào cái nước Việt Nam. Thì thưa quý vị, dù rằng trong tin trong toàn các 10 tập đó thì ông Bơm cũng đưa ra nhiều cái hình ảnh cho thấy rằng cái khối cộng sản mà đại biểu là Liên bang Xô Viết và Trung Cộng đã đưa quân, tăng cường quân vào Việt Nam, rồi những việc mà Hồ Chí Minh qua nhận những cái chỉ thị từ bên đó, ông Bơm cũng biết cái chuyện đó, nhưng ông vẫn thuyết phục người ta đó là cuộc đổi chiến. Và ông Bơm cũng biết rằng cái sự ra đời mặt trận giải phóng miền Nam là do Đảng Cộng sản họ đạo diễn từ trong kỳ đại hội lần thứ 3 tại Hà Nội ngày 20 tháng 12 năm 60. Nhưng mà trong cái sự ra đời của mặt trận này thì ông Chamberlain ông chỉ nói qua loa mà thôi. Và ông nói một cách lạ lùng, ông nói rằng Hà Nội không có chủ trương khi mà cắt đứt cái miền Nam ở miền Nam Bắc ở vĩ tuyến 17, thì ông nói rằng Hà Nội không hề chủ trương dùng quân sự để xâm chiếm miền Nam, bởi vì ông lý luận là Hà Nội cộng sản là phải lo tái thiết miền Bắc sau bao nhiêu năm chiến tranh với Pháp. Rồi ông đổ thừa là những cái người ở miền Nam như là tổng thống Diệm đã đặt coi như là đã đưa đàn áp đẫm máu những người mà Việt Cộng để lại ở miền Nam. Thưa quý vị, nó để lại miền Nam để làm cái mục đích gì? Có phải nó để lại mấy chục ngàn cán bộ của Việt Cộng ở lại miền Nam để trở thành những công dân hiền lành để mà xây dựng đất nước đó? Nó để lại để cho làm một cái mối đe dọa nằm vùng để chờ một cái cuộc chiến tranh. Thế mà ông cứ đổ thừa là tại vì ông Diệm là giết. Mà tôi không hiểu là ông Campbell ông lấy cái số liệu từ đâu mà ông Diệm giết mỗi năm hàng trăm, hàng ngàn người. Tôi từ nhỏ đến lớn đi học cho đến khi mà tôi ra đời và cho đến giờ phút này, tôi không bao giờ mà nghe đến cái chuyện mà giết cán binh được cộng mà đến hàng ngàn, hàng trăm, hàng ngàn người trong một năm. Mà nhớ rằng cái lúc mà ông đặt ra cái luật số 10 năm 9 để tố cộng, ông đem cái máy chém ra để trưng, thưa quý vị, cũng chỉ mang tính cách đe dọa mà thôi. Chứ tôi chưa thấy cái máy chém chém một người được cộng nào cả, ngoại trừ chém cái tên Ba Cụt. Thì chưa thấy cái máy chém mà ông Diệp mua về để đó, chưa bao giờ chém một tên Việt Cộng nào cả. Thì không hiểu là ông Campbell, ông dùng cái tài liệu đâu để ông nói, ông vu khống cho cái chính quyền miền Nam chúng ta dã man đến cái mức độ đó. Rồi thì ông đổ thừa, ngoài cái việc ông đổ thừa như vậy, ông cho là Việt Cộng là nó hòa bình, nó chủ hòa, mà mình là chủ chiến, cho nên cái người miền Nam họ chịu đựng không nổi. Họ mới đứng dậy, vùng dậy để mà tranh đấu, để mà lập lên cái cuộc chiến tranh, kháng lại. Kháng chiến lại với cái chính quyền Việt Nam, thì tôi nghĩ đó là một cái chuyện rất là sai lầm. Mà nếu quý vị có dịp nào quý vị mà lên tiếng với người Mỹ, quý vị phải giải tỏa cái vấn đề này, bởi miền Nam chúng ta không bao giờ chủ chiến cả. Rồi thưa quý vị, bởi vì cái lý do đó cho nên ông nói Hoa Kỳ can thiệp vào Việt Nam là một vấn đề rất là sai trái. Thì thưa quý vị, ông quên rằng một cái toàn cảnh của thế giới vào cái thời điểm đó, đó là thời điểm mà chế độ cộng sản đã thiết lập ở Nga được mấy chục năm rồi, đã bành trướng qua Đông Âu, rồi bên Tàu nó chiếm, nó xích hóa cả cái lục địa, nó chiếm 5-4 biến và nó bành trướng xuống phương Nam. Thì quý vị thấy lúc đó là cái cộng sản nó có mặt ở tại Philippines, nó có mặt tại Campuchia, nó có mặt ở Lào, Malaysia, hồi đó là Malai, và Nam Dương và rất nhiều nước Âu Châu khác. Và cái thời đó cái thuyết domino mà Hoa Kỳ đưa ra nhằm ngăn chặn cái sự bành trướng cộng sản đó, rất là đúng. Dù ngày nay chúng ta thấy là cộng sản không còn là cái mối đe dọa, cho nên người ta nhìn thấy, người ta không nhìn thấy cái đúng đó. Nhưng mà quả thật cái mối đe dọa cộng sản vào cái thời đó rất là cao. Và cũng chính là do cái chiến tranh Việt Nam, thưa quý vị, mà các nước xung quanh Việt Nam họ đã thức tỉnh. Quý vị thấy như Philippines, Malaysia, rồi Đại Hàn hay là những nước khác họ đã thức tỉnh, và do đó cái cộng sản nó đã không có những cái phong trào cộng sản những nước đó đã không có trỗi dậy được, làm cho cái làn sóng đỏ nó không có gì chuyển xuống được cái biển Đông Nam Á. Đó là điều thứ nhất. Thưa quý vị, điều thứ nhì mà rất là quan trọng, tức là trong toàn bộ cái phim mà ngay cái tập đầu là cái tập quan trọng nhất mở đầu, thì ông Campbell ông cấp đưa cái hình ảnh của Hồ Chí Minh giống như là một người yêu nước, một người đấu tranh cho độc lập và tự do của Tổ quốc. Và ông đưa cái hình ảnh của ông Hồ Chí Minh đầu tiên là viết một cái tâm thư cho Tổng thống Hoa Kỳ Wilson để bày tỏ cái mong ước là Tổng thống Hoa Kỳ xin giúp đỡ để đánh Pháp giành độc lập. Và trong đó thì ông cũng có cái biết, ông biết ông đưa lên hình ảnh ông Hồ đã từng đi qua Pháp thành lập gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, rồi đi qua Nga học làm cách mạng, rồi lại đi qua tàu để trở về Việt Nam. Nhưng mà ông lấp liếm cái đó thì ông cố gắng, ông cho nó qua rất là nhanh, nhưng mà ông vẫn vẽ cái hình của ông Hồ Chí Minh là một người yêu nước, và cũng coi là ông Hồ Chí Minh là một người đơn giản gần gũi với dân chúng qua những hình ảnh mà mặc cái bộ đồ bà ba, rồi mang cái đôi dép râu, rồi ngồi la cà xung quanh những người, ngồi xổm xung quanh những người đó. Cái ác của ông Kepler đó là ông đưa cái hình ảnh Hồ Chí Minh như vậy, thì ông lại đưa song song cái hình ảnh của ông Ngô Đình Diệm mặc những cái bộ vest tông, rồi đi có một cái hình là ông Ngô Đình Diệm ngồi trên một chiếc thuyền đi trên một kinh lạch và có những người lính đi dưới phải đẩy thuyền, là coi như là muốn so sánh Hồ Chí Minh là một người bình dân gần dân chúng, mà ông Ngô Đình Diệm là một người quan liêu, ngồi đi đâu thì cũng là cái phong thái quan liêu. Nhưng mà ông quên rằng chúng tôi có nhìn cái hình ông Ngô Đình Diệm đã nằm ngủ chồng queo ở trên một cái vạt giường. Khi ông ngủ trưa, khi ông đi kiếm lý, thì những cái hình ảnh đó tại sao ông Camber không thấy, là ông Diệp cũng gần gũi và cũng sống thanh bạch như thế nào. Và chúng tôi cũng đọc được những tài liệu của những người đã từng thân cận với ông Ngô Đình Diệp, viết mà khi cái bữa ăn của ông Ngô Đình Diệp rất là đơn sơ, chứ không có cao lương mỹ vị như chúng ta hiện nay, là chúng ta ăn mà ông Ngô Đình Diệp ăn rất là đơn sơ, cũng rau, cũng nước mắm, cũng cá kho như vậy bình thường thôi. Và cuộc sống của một người không vợ, không con, cuộc sống của một người gần như là nếu ông Diệp mà không đi về làm tổng thống thì ông Diệp đã trở thành một nhà tù. Thì tôi nghĩ đời sống của ông Diệm là đời sống của một người tu hành. Mặc dù ông có những cái sai lầm nào đó, dứt khoát nào đó, và chúng ta phải thông cảm. Bởi vì một cái chế độ mà từ phong kiến, từ thực dân để lại hàng ngàn năm mà đến khi chuyển qua một cái chế độ Cộng hòa, nó không phải là cái chuyện xảy ra trong một đêm. Không thể đêm hôm nay là quân chủ chuyên chế rồi lạc hậu, mà đêm hôm sau là dân chủ tự do như Hoa Kỳ được. Ông Diệm phải có thời gian, và cái thời gian đó, trong thời gian đó không có những sai lầm nào đó, chúng ta phải thông cảm. Không thể nào có nước nào mà làm được những cái chuyện như vậy. Bởi vậy cho nên tôi thấy là trong cái phim là ông Camber là luôn luôn tạo ra cái hình ảnh đối lập với ông Hồ Chí Minh và ông Diệm, để cho rằng Hồ Chí Minh là một người xứng đáng đối với đất nước Việt Nam. Mà ông quên rằng là, thưa quý vị, hiện nay quý vị đọc rất nhiều người cựu cán bộ cộng sản cao cấp, ví dụ như là ông Trần Đỉnh, rồi ông gì mà hồi đó là bí thư thành ủy Hà Nội, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, rồi ông Vũ Đình Huỳnh, những người thân cận ông Hồ Chí Minh, bây giờ họ biết là phanh phui ông Hồ Chí Minh sống giả dối vô cùng, và đã họ không có nói rõ ra, bởi vì họ dù sao đảng viên cộng sản họ không nói kỹ ra. Nhưng mà đọc qua những cuốn sách đó, chúng ta thấy Hồ Chí Minh là một tay sai của Mao Trạch Đông rõ ràng, từ cái việc mà đi qua tàu để nhận lệnh, ở bên đó hàng tháng để mà nhận lệnh, và mỗi nhất một cái việc gì Mao Trạch Đông làm bên đó thì bên này Việt Cộng đó nó tuân phục và làm theo, coi như 100% y như vậy. Đấy. Thì thưa quý vị, cũng tôi xin nói tiếp là cũng trong cái phim này, 10 bộ phim này, 10 tập này, thì ông Cameron đã tìm phỏng vấn nhiều cựu binh cộng sản, và để mở một cái thời lượng cho họ rất là nhiều, để họ nói lên về cái phía của họ, điều tốt về phía của họ, tinh thần chiến đấu dân tộc của họ, và họ có dịp nói xấu quân dân Việt Nam. Và quý vị thử nghĩ coi, nếu ông Camber và bà Linovic về bên Việt Nam, bên cái nước Việt Nam để mà phỏng vấn, thì có anh nào mà dám mở miệng ra nói những cái điều đi ngược lại điều của đảng không? Quý vị cứ nghĩ như vậy, có anh nào dám nói những cái điều ngược không? Thì đương nhiên họ phải nói những điều hùa theo với đảng, cho nên chúng ta không lấy làm lạ. Nhưng mà chúng tôi rất buồn, trong phim có hai vị tướng của Việt Nam là ông tướng Lâm Quang Thi và tướng Phạm Duy Tất. Thì hai ông này không có làm cái điều gì sai, hai ông chỉ, nhưng mà cái việc hai ông nói chỉ là về vấn đề quân sự mà thôi. Rồi đến một ông cựu trung tá Trần Ngọc Huế, tức là một người anh hùng của sư đoàn 1 đó, là một người rất là nổi tiếng đó. Thì ông này cũng chỉ có mấy giây đồng hồ để nói đến cái sự dã man của cộng sản, mà thoáng qua một chút về Trần Hà Lao, về cái can đảm của quân lực Việt Nam của Hà Lao. Còn cái người mà tôi phê bình nặng nhất, thưa quý vị, đó là ông Phan Quang Tuệ, ông thẩm phán Phan Quang Tuệ. Ông này hình như là con của ông Phan Huy Quát hay là ông gì đó mà ngày xưa đã từng làm thủ tướng hay bộ trưởng của Việt Nam Cộng Hòa. Một nhà trí thức học luật, bây giờ làm thẩm phán bên California. Mà ông đã vạch áo, ông lên cái cuốn phim này, ông đã vạch áo cho người Mỹ xem lưng của ông. Tôi đồng ý với ông Phan Quang Tuệ, và với tất cả quý vị đều nhìn thấy phía Việt Nam Cộng Hòa có những cái khuyết điểm rất là trầm trọng. Cái nạn tham nhũng, đó là một cái khuyết điểm. Cái nạn bè phái cũng là khuyết điểm. Nhưng mà đó là những điều mà chúng ta biết với nhau. Dù thế giới biết đi nữa thì chúng ta cũng không để những cái điều đó cho một cái người phản chiến, một người làm phim nhục mạ chúng ta, lạm dụng, lợi dụng những cái điều chúng ta lên, mời chúng ta lên để mà nói. Tức là chúng ta phải áo xem lưng cho những cái người mà họ đang chửi chúng ta. Đó là cái điều mà tôi thấy là các ông cái trí thức làm một cái điều đó rất là sai. Thì ngoài ra còn có ông dân biểu Trần Ngọc Châu và ông đại sứ Bùi Diễm cũng nói đến những cái điều mà tôi nghĩ là cũng không có vui lắm cho Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi không biết là khi mà ông khen với ông phỏng vấn thì ba cái ông này có nói điều gì tốt cho Việt Nam Cộng Hòa hay không? Có thể họ có nói tốt nhưng mà ông khen với ông xóa đi, ông cắt đi chứ không có muốn đưa lên hay sao? Thật sự là tôi thấy những điều Phan Quang Thể nói thì tôi thấy rất là buồn. Bởi vì nó là một điều mà mình không nên làm. Mình không nên nghe là hùa theo cái đám phản chiến để mình chửi lại cái tổ quốc của mình. Và thưa quý vị, mở đầu của phim á, thì ông Campbell ông đưa lại một người đến Mỹ tên là John Musgrave. Ông này ông nói một cái câu mà ngay đầu phim mà sau này lập đi lập lại một vài lần. Ông nói cái phim là ông qua chiến tranh Việt Nam, ông sợ người Việt Nam quá, ông sợ những người lính cộng sản quá. Và chính từ cái sợ đó và đưa đến cái sự thù ghét. Thành thử ra cái điều đó nói lên cái điều gì? Nói lên rằng là coi như là những người lính Mỹ ở bên Mỹ này là những người hiền lành, nhân ái, những người được đào tạo văn minh. Nhưng mà khi qua bởi vì khiếp sợ người Việt Nam mà trở thành thù ghét, cho nên họ đã có những cái hành vi rất là tàn nhẫn và coi đó như là một cái sự minh họa. Cái hình ảnh người lính Mỹ đã tra tấn những người dân Việt Nam vô tội mà thông tin rất là nhiều, đưa lên rất là nhiều. Cũng như ông Byrne, ông đưa lên cái hình ảnh của tướng Loan giết tên Việt Cộng sau lễ và những một vài cái hình ảnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa tra tấn hay là bắn người vô tội. Nhưng mà khi mà nói đến cái thảm sát Tết Mậu Thân thì ông Byrne không hề có một cái lời nói nào mà để mà lên án Cộng sản, mà ông để cho mấy tên cán binh Việt Cộng nó lên nó nói dối rằng, thưa quý vị, nó nói rằng trong khi mà nó chiếm rút ra khỏi Huế đó, thì nó thấy là có 6.000 người. Thưa quý vị, nó nói nguyên văn là chết trong cái đống đổ nát. Nó làm như những người đó chết là bởi vì bom Mỹ bắn chết, chứ không phải là Việt Cộng thủ tiêu chạy đầu hay là chôn sống, mà nó bảo giống như là Việt Nam Cộng Hòa đánh bom ấy, phi pháo để làm chết 6.000 người trong đống đổ nát đó. Và cũng có một vài cái tên Việt Cộng trong phim nó nói rằng là tại vì nó rút ra khỏi thành phố Huế, nó không muốn cho những người này sống, bởi vì đó là những người mà nó bảo là có nợ máu với nhân dân thành nó phải thủ tiêu, hoặc là có một vài thường dân mà nó sợ là để lại còn sống lại thì sẽ bạch mặt chỉ tên những thằng nằm vùng. Thưa quý vị, nó nói như vậy mà ông Bơn ông đưa lên để cho người ta để cho tụi được cảm nói, mà trong khi đó là cái số người chết và bị chôn sống, những đàn bà, trẻ con, những người lương thiện, thì không có một người Việt Nam Cộng Hòa nào để lên nói ở trên cái phim đó hết. Thì cũng như quý vị biết là trong chiến tranh có những cái vụ mà Việt Cộng nó thiêu sống hơn 300 người thường ở làng Đắc Sơn, già trẻ lớn bé nó thiêu sống như là con heo quay, cũng không hề thấy đưa lên phim. Hay là hình ảnh của những trẻ em bị chết ở pháo kích chết ở sông Phú Cây Lầy cũng không thấy. Hay hình ảnh ở đại lộ Kinh Hoàng, quốc lộ 7 cũng không thấy ở trong phim này. Và trong mỗi một tập như vậy, chúng ta được thấy lập đi lập lại cái hình ảnh của cái người phản chiến Mỹ chống các cái biểu tình để mà chống các cái chính sách của Tổng thống Mỹ. Mà cũng không hề thấy ông Bơn nói sau lưng cái đám biểu tình đó là có những cái lá cờ đỏ sao vàng, tức là có của bọn Cộng sản. Mà chúng tôi có những tài liệu cho biết là cái bọn Cộng sản Nga, gián điệp Nga nó trà trộn ở trong đó để nó thúc đẩy những cuộc biểu tình đó, cũng như cuộc biểu tình của Phật giáo Việt Nam, cũng do bọn Cộng sản nó đứng ở sau lưng nó thúc đẩy. Nhưng mà không hề thấy cái lý luận và những cái lời đó ở cuốn phim của Campbell. Rồi đến khi mà trong cái tập gần chót, tức là tập 8, khi mà nói về Hiệp định Paris ấy, thì ông Bơ cho là cả hai sai đều vi phạm. Thưa quý vị có nhớ rằng là Hiệp định Paris ấn định rằng Mỹ rút quân khỏi miền Nam và Việt Cộng phải rút quân khỏi miền Bắc, hay là rút quân ra cái vùng của nó. Nhưng mà quý vị biết là Cộng sản nó, thời gian đó nó lợi dụng để nó tấn công miền Nam. Chứ Việt Nam Cộng Hòa không có làm cái gì, bởi vì lãnh thổ của chúng ta thì chúng ta giữ, thì làm sao mà chúng ta vi phạm. Mà ông Bơn bảo là cả hai bên đều vi phạm. Thì đó là cái điều rất là sai. Mà quý vị biết vào cái thời điểm đó Cộng sản nó sửa cái đường từ ngoài Bắc vào, mà đưa lấy cái hình ảnh, trong tin có hình ảnh là chúng nó đưa xe tăng và xe cơ giới pháo binh vào Nam như là đi trên xa lộ vậy đó. Thì trong một cái đoạn chót thì có một cái câu nói của ông tướng Lâm Quang Thi. Ông nói rằng là quân lính Việt Nam Cộng Hòa thời điểm mà cắt viện trợ thì mỗi một tháng là chỉ bắn được có 85 viên đạn trúng được, chỉ được ném một quả lựu đạn. Còn pháo binh thì một tháng chỉ bắn được 4 quả đạn. Thì thưa quý vị, trong khi Việt Cộng nó đưa vào đến 18 sư đoàn bộ binh, hàng ngàn xe tăng và pháo binh mà Liên Xô và Trung Cộng yểm trợ ồ ạt, thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa chỉ bắn được 85 viên đạn một tháng. Quý vị tự nghĩ coi cái hình ảnh đó, những cái so sánh như vậy, thì quý vị thấy rằng cái ngày 30 tháng 4 là cái chuyện không thể tránh khỏi. Bởi vì không ai đánh đấm, không thể nào mà đánh đấm gì với 85 viên đạn một tháng được. Đấy, thì ông có thể nói, tôi có thể nói rằng là qua bộ phim này là ông Kramer ông muốn đưa cái message rằng là Hoa Kỳ đã tham chiến, nghĩa là không có đúng tay, thay vì Hoa Kỳ phải đứng cái vế tay Việt Cộng mới đúng. Đó là theo tôi nghĩ cái hậu ý của ông Kramer nó như vậy đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, như vậy thì ông có theo dõi coi là cái phản ứng của phía bên cộng đồng người Việt của chúng ta như thế nào và phản ứng của những cựu chiến binh phía bên Hoa Kỳ như thế nào, thưa ông?
Vâng, thưa cô, về phía người Việt cộng đồng chúng ta, ông Kramer ông làm như là ông khách quan lắm, cho nên trước khi mà cuốn phim trình chiếu, tôi thấy là mỗi một thành phố ông đều có một cái đoàn của cái đài địa phương chi nhánh của PBS đến từng cái nơi có người Việt để mời người Việt tham gia vào những cái chương trình như là discussion panel hay là phỏng vấn gì đó. Thì như bản thân tôi cũng có một lần đi ở tại Richmond ở Virginia, cũng như là có một vị là một ông tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sẵn ở tại Arizona. Ông cũng lên đài và ông cũng có những cái luận điệu rất hay, rất là tích cực để mà phản bác lại. Thì chúng tôi thấy rằng là có thể nói là người Mỹ họ cũng đi hỏi chúng ta, nhưng mà tôi nghĩ rằng họ hỏi thì họ hỏi, nhưng mà những điều mà chúng ta mà nói tích cực về cái tốt cho phía Việt Nam Cộng Hòa thì tôi thấy họ không có đưa lên, và nếu có đưa lên họ đưa những cái điều nào mà phù hợp với cái quan điểm của họ mà thôi. Còn ngoài ra thì chúng tôi thấy có nhiều địa phương, chúng tôi cũng có xem một vài đài địa phương, thì tôi thấy có một số người hơi phí phạm thì giờ, bởi vì thay vì mỗi một lần lên như vậy rất là hiếm hoi được lên như vậy, thời gian thì chỉ có 5 phút, 7 phút mà họ không lợi dụng hết cái thời gian đó để họ đến mà họ tranh luận về cái nội dung của tin, mà họ lại dùng cái thời gian đó họ nói về cái tôi của họ hơi nhiều. Thành thử tôi thấy cái điều đó là một điều mà người Việt Nam chúng ta vấp phải. Còn cái phía Việt Cộng đó, thưa quý vị, thì hiện nay ở tại Việt Nam chưa thấy Việt Cộng nó lên tiếng và phê bình gì của phim này cả. Thì tôi nghĩ cũng có một lý do, có thể là họ muốn tạo cái sự nghe là tò mò trong dân chúng, cho khi mà đưa lên người ta quay nhiều hơn. Hoặc là cũng có thể bởi vì thưa quý vị, trong 10 cuốn phim đó, 10 tập đó nó có nhiều cái hình ảnh mà người Việt Cộng nó không muốn cho đồng bào của họ biết, cho người dân trong nước của họ biết. Ví dụ là hình ảnh của Hồ Chí Minh bị lu mờ trước một ông Lê Duẩn vào cái thời điểm chiến tranh đó. Ông Hồ Chí Minh bị đẩy rồi đằng sau bóc tối, cũng như là hình ảnh những cái thương vong Việt Cộng mà chết rất là dã man. Chúng tôi thấy là có nhiều cái hố mà chôn 500-600 Việt Cộng, mà nhiều khi mà gọi là Mỹ mà bốc thăng cả một cái lưới, bốc cả hàng trăm xác Việt Cộng, thì tôi nghĩ là Việt Cộng nó cũng không dám cho những cái hình ảnh đó cho người dân ở ngoài đó biết, cho nên nó giữ cái thái độ im lặng cho đến giờ phút này. Còn về phía phản ứng của về những người Mỹ thì tôi đọc rất là nhiều. Nhất là những người cựu chiến binh mà họ thực sự họ chiến đấu, họ phản ứng rất là mạnh. Nhưng mà tôi chỉ xin nêu lên một vài cái trường hợp điển hình thôi. Ví dụ như ông Stuart Harrington là một người sĩ quan quân báo của Mỹ. Thì thưa quý vị, trong cái tập cuối của ông cuốn phim đó, thì ông có nói rằng là tuy Mỹ có những cái sai lầm lớn trong việc mà đưa hơn 2 triệu chiến binh tham chiến ở Việt Nam, nhưng mà ông coi đó là một điều đáng làm. Ông cho chiến tranh Mỹ tham chiến là một điều đáng làm, bởi vì theo ông á, đôi khi cái kết quả của một sự việc mình làm nó không có vừa ý mình. Đối với ông, người tốt không phải lúc nào cũng, và cái người thua cuộc chiến không phải là cái phe chi nghĩa, tức là ông nói rằng cái phe chúng ta thua không phải là vì chi nghĩa. Rồi đến với ông Joseph Patrick Messner, thì ông này là tác giả của cái cuốn Vietnam Veteran, tác giả của cuốn The Green Beret and Their Victories. Thì sau khi mà ông xem hết tập 1 vào ngày 18 tháng 9 thì ông đã nêu ra một số ý kiến. Ông nói là cuốn phim quá nhiều sai lầm, trình bày quá lệch lạc và đầy thiên kiến. rồi ông lại phê bình Cốt Sen có những hình ảnh mà khi chiến tranh của Việt Minh với Pháp rồi của Việt Cộng với Mỹ nó hỗn loạn như là nó xem kẽ nhau, nó hỗn loạn, cho nên cái người thường họ xem họ không có phân biệt nào là bên nào là cuộc chiến tranh Việt Pháp và bên nào là cuộc chiến tranh của Việt Cộng cả. Thì đó là một cái điều mà ông phê bình đó. Và ông cũng nói rằng là Cộng sản rất là ma giáo, rất là ma đồng. Mà người dân Mỹ hiện nay thì họ coi Cộng sản chỉ là quá khứ mà thôi và ít ai quan tâm đến Cộng sản nữa. Thì ông đã phê bình, ông Burr đã đơn giản hóa cái vấn đề giữa Cộng sản và thế giới phương Tây. Ông nói là ông Burr coi đây là cuộc tranh giành của quyền lực chính trị, chứ không phải một cuộc chiến tranh ý thức hệ. Và ông Burr làm những cái việc mà Tây Phương hồi đó mà quay Cộng sản là ma đầu là coi như là một sự hiểu lầm Cộng sản mà thôi. Chứ chắc Cộng sản nó không tốt lắm, chứ nó không có ma đầu như là ông như là phía Tây Phương đã đánh giá. Rồi ông Nức thì dĩ nhiên ông đưa lên những con số cụ thể về những tội ác của Cộng sản, như là Nga nó giết 6 triệu người Ukraine, rồi nó giết hết 15.000 sĩ quan Ba Lan trong vụ ở trong rừng cây tin sau khi thế chiến kết thúc. Rồi Nga nó từng đầy hàng triệu người nghi ngờ chống đối để chết bỏ ở vùng tuyết Siberia. Rồi những vụ đàn áp giết người ở tại các nước Đông Âu, như là quý vị biết là vụ Tiến Sắt. Rồi đến con số hàng chục ngàn bị đấu tố là chết ở Việt Nam trong chiến dịch cải cách ruộng đất. Nghĩa là rất nhiều con số mà ông Canberra ông đã bỏ qua, ông không đưa vào để mà nói về cái tội ác cộng sản đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, sau đây thì Miley xin mời ông quay qua một cái đề tài khác. Thưa ông, cũng trong tuần vừa rồi tại Hoa Kỳ này, các cầu thủ của football NFL thì họ đã gây chấn động cho tất cả mọi người dân, và sau đó thì Tổng thống Donald Trump đã có những lời lẽ rất là nặng nề đối với các cầu thủ này. Thì xin ông vui lòng tường thuật về vấn đề này, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, những cái vấn đề này tôi cũng nói một vài lần. Ví dụ như cái lần mà cái cầu thủ Colin Kaepernick đã quỳ xuống chứ không chịu chào cờ, lúc đó là chỉ có một mình ông ta, rồi sau đó thêm một người cầu thủ da đen nữa. Và từ đó đến nay, hiện giờ phút này chúng tôi biết đã có hơn 200 người cầu thủ, mà thưa quý vị, cái số cầu thủ football của Mỹ lên tới hàng vạn người rồi, mà chỉ có hơn 200 người này là đã không chịu đứng để mà chào lá cờ kỳ, hoặc là họ ngồi xuống, hoặc là quỳ xuống, hoặc là họ trốn ở trong cái phòng để thay áo quần. Thì đây là một điều mà tôi biết là người Mỹ da trắng họ không dám nói ra, bởi vì họ nói ra thì họ sẽ bị chụp mũ ngay. Còn tôi da vàng tôi nói được, thưa quý vị. Bởi vì tôi nhìn tất cả những cái hình ảnh của những người mà quỳ xuống không chào cờ, tôi thấy hoàn toàn da đen. Lâu lâu mới thấy có một người da trắng ở trong đó, còn tôi thấy toàn gần như da đen cả. Thì họ không chào cờ. Bởi vì họ không chào cờ, họ cho rằng là chế độ này, chính phủ này là kỳ thị màu da. Thì tôi nghĩ họ là những người không biết trình độ, họ học đến cái mức nào mà họ có cái cách nhìn như vậy. Bởi vì nếu chế độ này kỳ thị màu da thì họ hãy chống đối cái chế độ này. Họ có đủ quyền, cái quyền trong hiến pháp quy định cho họ có quyền biểu tình, họ có quyền lên tiếng nói, họ có quyền viết báo, họ có quyền đủ mọi thứ để mà chống đối lại cái chính sách kỳ thị của chính phủ. Còn cái tổ quốc này mà tương tương là cái lá cờ, là tổ quốc đã có từ hàng trăm năm trước, thì cái tổ quốc này đã đổ máu, đã xây dựng một cái chế độ dân chủ tự do, một cái chế độ mà trong đó những cái người cầu thủ này, quý vị biết họ chỉ có cái tài là chạy và đuổi và vật lộn và giành và ném banh thôi, mà họ đã tiến hàng trăm triệu, hàng chục triệu một cái hợp đồng. Thì cái chế độ này đối với họ đâu phải là một cái chế độ xấu, cái tổ quốc này đâu phải là một cái tổ quốc xấu. Nếu mà chế độ ông Trump họ cho rằng là ông Trump là kỳ thị thì họ hãy chống ông Trump đi, chứ không thể nào họ đứng lên họ chấm một cái tổ quốc này, tức là qua cái hình thức họ chấm lại cái lá cờ. Bởi vì lá cờ đó hàng ngàn, hàng vạn, hàng trăm ngàn người đã đổ máu hy sinh để bảo vệ cái lá cờ đó. Thì quý vị biết có bao nhiêu người da đen đã thành đạt, thậm chí có người làm tới tổng thống như ông Barack Obama, biết bao nhiêu người làm bộ trưởng, làm đến tổng tham mưu trưởng quân đội, làm đến dân biểu nghị sĩ, biết bao nhiêu người da đen. Tức là cái chế độ này vẫn mở đường cho họ để nó thăng tiến. Thì chúng ta không thể là lấy cái con số, cái bọn mà chây lười, ăn bám và phúc lợi xã hội để mà làm tượng trưng cho cái nước người da đen. Đúng như vậy. Và cũng không thể lấy cái bọn người bất lương và trộm cướp giết người để mà nói là khi mà từng gì họ thì coi như là từng gì thì người da đen không thể cha mẹ một lứa như vậy được, bởi vì những cái người mà bị cảnh sát bắn chết đó là những người mà đã trộm cướp vi phạm luật pháp, thì không thể dùng cái đó để mà lấy đó ra để làm một cái lý do để mà chống lại cái tổ quốc này được. Thì tôi có đồng ý với một vài người họ cho rằng ông Trump ông lên án hơi nặng nề, bởi vì cá tính của Trump là vậy, ông nóng nảy, ông nghe như vậy ông lên án nặng nề. Thì nhưng mà tôi thấy là cái việc ông nói chung là đúng, bởi vì ông bảo cái việc mà là cái việc mà quỳ xuống này, họ quỳ xuống đó không có dính líu gì tới màu da cả, mà đó là một cái sự tôn trọng vào cái tổ quốc, vào cái lá cờ, vào bản quốc thiệt. Thì ông có đòi hỏi là những cầu thủ da đen, những cầu thủ của football là phải kính trọng tổ quốc, kính trọng lá cờ và quốc thiệt. Chứ không thể nào cá mè một lứa bảo khi ông phản đối như vậy là coi như ông kỳ thị chúng ta, kỳ thị người da đen. Mặc dù rõ ràng tôi thấy là hiện đại này toàn người da đen quỳ không. Thì bên cái phía hiệp hội football thì họ cũng đổ lỗi cho ông Trump, là tôi nghĩ họ đổ lỗi cũng đúng, bởi vì ông Trump nói hơi nặng nề, nói hơi nghĩa là phải nói là không có tương xứng với cái vị trí của ông Trump. Nhưng mà quý vị biết là trong cái thời gian vừa qua, những cái giới mộ điệu football đó họ đã rất là phẫn nộ, và họ đã lên rất nhiều Facebook, họ đã đưa petition và họ đã nói những cái, và quý vị biết là có những người họ kêu gọi tẩy chay các trận đấu của cái hiệp hội football này, không coi trực tiếp hay qua truyền hình nữa. Rồi có người họ đem tất cả, quý vị biết là họ yêu mến cầu thủ, họ mua những cái jersey, tức là những cái áo của cầu thủ về để họ kỷ niệm. Họ tốn hàng ngàn vạn đồng để mà mua những cái đồ kỷ niệm đó. Bây giờ vì phản đối như vậy, họ đem tất cả những cái đó họ đốt, và họ đưa lên Facebook, họ quay phim để cho xem, họ đốt. Và những cái vé mà mua xem trận đấu, quý vị biết là cái vé lên tới hàng ngàn đồng, họ đốt luôn. Đó, nghĩa là họ bày tỏ cái thái độ để phản đối những cái người cầu thủ này. Thì trong khi đó có một cái ông, cái đội Pittsburgh Steelers là có một ông cầu thủ là Alessandro Villanueva. Thì ông này là một cựu sĩ quan tốt nghiệp trường võ bị West Point, từng phục vụ trong binh chủng biển quân. Ông này đã tham gia chiến đấu ở Afghanistan được 3 lần và đã được tưởng thưởng nhiều cái huy chương rất là cao của Hoa Kỳ. Thì ông này là một cầu thủ, và lần đó tôi thấy là ông đã đứng cơ trọi có một mình ông để chào Quốc Kỳ, trong khi những đồng đội của ông thì núp trong cái phòng thay áo quần. Nhưng mà không biết do cái áp lực nào của bên cái hiệp hội football rồi làm cho ông này ông cũng phải lên tiếng. Không lên tiếng là ông hối tiếc về cái việc ông chống cờ như vậy. Thì tôi nghĩ là bên trong nó phải có cái gì đó. Thì trái với cái đám cầu thủ football, thưa quý vị, thì những cái người mà lái xe đua ở trong cái đường đua đó, của NASCAR đó, thì họ đều đứng dậy để chào cờ. Và họ đã có lời tuyên bố là bất cứ người nào mà quỳ xuống trong cái buổi chào cờ đó thì họ sẽ phai liền, họ sẽ đuổi liền. Thì chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh của những người NASCAR đứng chào cờ, thưa quý vị, lại kỳ thị chủng tộc. Tôi là mang cái kỳ thị chủng tộc đó, bởi vì những người đó toàn những người da trắng. Bởi vì cho nên chúng ta thấy cái hình ảnh của người không chào cờ là da đen, người chào cờ da trắng, nó nói lên một cái hình ảnh tương phản, một cái sự phân biệt mà hiện nay ở tại Hoa Kỳ rất là nghiêm trọng. Thì đó là nói cái chuyện về chào cờ. Đây là một vài cái tin mà để tôi cũng thưa quý vị luôn. Tức là hôm thứ Bảy 23 tháng 9 vừa qua, cái lúc mà tôi lợi dụng lúc mà tôi đi lên trên Oklahoma City để tham dự cái lễ của Đài Phát Thanh đó, thì dưới này cái bọn tả phái nó biết tôi không có mặt. Nó kéo nhau tới cái tòa nhà Quốc hội Capitol, nó kéo tới được khoảng 20-30 người, che mặt, bịt mặt cả. Và thưa quý vị, đặc biệt là bọn này nó mang danh là Democratic Socialist of America, tức là Đảng Xã hội Dân chủ của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, bọn này nó mang lá cờ của Liên Xô, tức là lá cờ trên góc có búa liềm, và lá cờ của Đảng Cộng sản, tức là lá cờ búa liềm, cờ đỏ búa liềm rất là lớn, và trong đó có lác đác 1-2 lá cờ của Việt Cộng, mà không phải là người Việt Nam đâu, tụi Mỹ thôi. Và những cái đám này tôi coi như là tâm cuộc biểu tình của nó chỉ thấy đỏ rực, từ cái áo cũng đỏ, cờ cũng đỏ, khăn bịt mặt cũng đỏ. Và cái bọn này nó đã chống đối lại cái mà chúng nó gọi là những người da trắng cực đoan. Và họ đã xô xát với cảnh sát địa phương. Và sau đó chúng ta trong quá trình chúng ta sẽ họ lại xô xát với nhau nữa, không biết chúng nó lại quấn nhau ở trong nội bộ chúng nó nữa. Đấy. Thì trong thời gian đó thì có một số tên đường của những cái nhân dân của miền Nam nó bị nó dùng sơn đỏ nó bôi hết. Thì tôi không hiểu là những cái người này có nên, nếu tôi là Tổng thống Trump thì tôi sẽ mời họ đi qua bên North Korea hay là qua Việt Nam sống một thời gian để cho hiểu Cộng sản như thế nào, để coi họ có đem cái lá cờ Cộng sản ra để trưng trước mặt chúng ta hay không. Chúng ta thấy bây giờ nó loạn lên rồi, bọn Cộng sản ở Đại Mỹ bây giờ rất loạn rồi đó thưa quý vị.
Dạ vâng, quả đúng như ông vừa mới trình bày, Mali cũng xin được thêm một vài chi tiết về vấn đề football. Thưa quý vị, có nhiều người nói, hay là nhiều người gọi là nghe ngang đó, không nghe, không biết câu chuyện từ đầu tới đuôi. Cứ nói là tại Tổng thống Trump đã có những cái lời quá khích cho các, cho nên các cầu thủ đó họ đã có thái độ như vậy. Nhưng mà thực sự thưa quý vị, mọi chuyện nó bắt đầu bằng là Tổng thống Donald Trump bảo rằng những người nào mà không đứng lên chào cờ, các cầu thủ nào mà không đứng lên chào cờ thì ông ta yêu cầu là ông chủ của cái đội banh đó hãy đuổi những kẻ đó đi, không mướn những người đó nữa. Có vậy thôi thưa quý vị. Mà rồi họ nói rằng là đó là cái lời nói kỳ thị, rồi đưa tới cái vấn đề ngày hôm nay. Tuy nhiên một tin vui là vào tối ngày hôm thứ Tư, thưa quý vị, có những cái trận đấu football, thì những cầu thủ đó họ không còn quỳ xuống nữa, mà họ đã đứng lên chào cờ, nhưng mà họ liên kết, họ khoanh tay với nhau đó, thưa quý vị, họ liên kết những cái cánh tay với nhau, thay vì là họ bỏ tay lên trái tim. Và theo chúng tôi được biết là chẳng hạn như ông chủ của một cái công ty gọi là Check Into Cash, nằm tại Atlanta, cái cơ quan mà chuyên, quý vị mà đi làm không có tiền, không có nhà băng, quý vị có thể mang cái check của quý vị ra đó, họ sẽ đổi tiền mặt ngay lập tức. Đây là một công ty tương đối lớn, và vào ngày hôm thứ Năm thì ông ta cũng tuyên bố rằng ông ta sẽ chấm dứt không có quảng cáo bất cứ cho một cái quảng cáo nào với những cái trận đấu banh football trong cái mùa năm nay, thưa quý vị. Và kế đến là chúng ta thấy là cái số người mà coi football của năm nay so với cùng kỳ năm ngoái đã bị giảm ít nhất là 11%. Vâng, thưa ông, sau đây thì Bali xin được ông quay về với cái quyết định của Tổng thống Donald Trump về vấn đề cái lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Donald Trump vừa mới cho ra tuần rồi, thưa ông.
Vâng, thưa cô, cái lệnh cấm nhập cảnh vừa trước đây nó đã hết hạn 6 tháng rồi. Thì bây giờ ông Trump lại ký một cái sắc lệnh mới, và trong đó thì có một số cái điều cấm mới, mà trong đó có tăng cường thêm hai cái nước, là nước Bắc Hàn ở Á Châu và cái nước khác ở Phi Châu là vào trong cái danh sách này. Và trong đó thì cũng có một nước là được loại ra khỏi cái danh sách đó, tức là được hưởng cái quy chế thoải mái hơn, tức là nước Sudan. Thì hiện nay là chúng ta biết là có 7 quốc gia mà ông Trump ký lại cái lệnh cấm nhập cảnh. Và ngoài 7 nước đó thì có một số, ông cũng cấm nhập cảnh một số nhân viên của chính phủ Venezuela và gia đình của họ. Và theo như một cái ông Tổng thống Trump thì ông nói là cái mục tiêu của ông là làm để giữ an toàn cho nước Mỹ, là cái ưu tiên hàng đầu của ông ta. Và ông Trump không muốn cho ai vào nước Mỹ mà nếu mà chúng ta, tức là những người bị cảm thấy không an toàn. Và thưa quý vị, cái xác lệnh mới nữa nó có hiệu lực từ ngày 18 tháng 10 sắp đến. Và nó sẽ có cái thời hạn là vô thời hạn, chứ không phải là 6 tháng như trước nữa, cho đến khi nào ông có một cái lệnh mới. Và trong cái sắc lệnh mới này thì nó cũng có dự trù nhiều cái biện pháp để mà rút kinh nghiệm cái lần trước, để cho tránh khỏi thiệt thòi cho những người mà họ đến Hoa Kỳ qua những cái đường chính thức và không có bị hỗn loạn ở tại thị trường như đã xảy ra như lần trước. Đó là về cái vấn đề nhập cảnh. Thì hôm nay tôi cũng xin thông báo quý vị vấn đề cải tổ về thuế vụ. Ông Trump hiện nay từ 7 mức định thuế, tức là quý vị biết hồi trước là có 7 mức lần, bây giờ khai thuế giảm xuống đơn giản hóa chỉ còn có 3 mức thôi. Và 3 mức thuế mà chúng ta biết là thấp nhất là 12%, rồi đến một mức nào đó 25%, và mức thuế cao nhất là 35%. Thì chúng tôi không biết là cái mức nào thì đóng 55%, mức nào thì đóng 35%, cái đó chưa biết được. Nhưng mà đối với các công ty lớn ấy, thì ông sẽ giảm mức thuế từ 35% xuống chỉ còn 20% thôi. Và cái mục đích như vậy là để giảm thuế như vậy để cho các công ty này họ đưa cái công ăn việc làm từ các nước ngoài trở về nước Mỹ. và biết rằng là thu thuế mà mất đi 15% không phải là ít, nhưng mà nếu cái sản xuất nhiều thì nó sẽ bù lại và có khi là nó sẽ vượt hẳn cái số tiền mà mất đi. Còn cái tiền khấu trừ cho cá nhân, quý vị biết trước đây trong mỗi lần chúng ta khai thuế cá nhân đó, thì chúng ta được cái tiền khấu trừ rồi deduction, standard deduction đó, thì là 12.000. Năm nay cái tiền đó khấu trừ này nó lên gấp đôi là 24.000. Thì từ chúng ta cái số tiền mà chịu thuế nó sẽ bớt đi. Rồi có cái tiền tax credit cho trẻ con cũng gia tăng. Rồi những cái người mà ngày xưa ở trong cái giấy khai thuế chúng ta có những người phụ thuộc là con cái chúng ta, rồi có những người phụ thuộc không phải là con cái của chúng ta, ví dụ cha mẹ già hay là anh chị em già mà phụ thuộc chúng ta, thì năm này cái sắc luật thế mới này á, ông đề nghị là sẽ có phần credit cho những người đó, tức là nếu mà quý vị nuôi những người đó, chăm sóc những người mà không phải là con của mình mà lệ thuộc mình, thì quý vị có một cái tiền khấu trừ nữa. Và ngoài ra thưa quý vị, có điều đặc biệt là vị nào mà có cha mẹ giàu có mà để lại tài sản thì thưa quý vị, thuế đánh vào tài sản mà cho đó cũng được loại bỏ luôn. Và thưa quý vị, đó là cái tin về thuế. Thì sau đây một vài tin vắn tôi cũng xin thông báo trước khi chúng ta đi cái mục mới. Thì cái quý vị biết cái ông Anthony Weiner, tức là chồng của bà Huma Abedin, và cái bà này á là phụ tá đắc lực nhất của bà Hillary Clinton. Thì cái ông Anthony này á là bị đưa ra tòa vì cái tội là sách rồi những cái tình dục đối với một cô con gái 15 tuổi, và thưa quý vị, vừa rồi tòa kết án ông 21 tháng tù. Tuy 21 tháng tù thì nó ngắn thật, nó nhỏ thật, nhưng mà đối với một cựu dân biểu và như vậy thì rất là xấu hổ. Rồi tại cái tiểu bang của tôi á, hôm trước tôi có nói điện đến cái chuyện cái bà dân biểu tiểu bang của tôi, tức là bà Donald Duke, là cũng mới ra tòa về 13 tội danh về tham nhũng, mà thưa quý vị, 13 tội đó là thuộc loại tội felony cả. Vừa rồi cái cuộc phiên tòa họ dời đến ngày 11 tháng 12 để họ mới xử. Rồi vừa rồi quý vị nghe trong mấy ngày qua, trong cha quý vị, ông Tom Price, Bộ trưởng Y tế và Nhân lực của Hoa Kỳ vừa đệ đơn từ chức trong ngày thứ năm, là do việc ông tổng, thưa quý vị, mới từ chức không ngày thứ sáu, tức là tại vì ông phê bình ông này á, là đã dùng cái phi cơ gọi là phi cơ private jet, tức là phi cơ riêng, không phải là phi cơ riêng của ông Price đâu, mà ông mướn cái phi cơ riêng để ông đi công vụ, và cái chuyện đó ông Trump không đồng ý, bởi vì khi mà có phi cơ hành khách đi được để mà giảm cái tiền thuế của dân, gọi là tiết kiệm cái tiền thuế của dân thì nên làm, thì ông Tom Price đã sử dụng cái phi cơ mà đi mướn đó, thành ra ông Trump rất là phiền lòng, và trong khi ông Trump phiền lòng, người ta nghĩ rằng là ông Trump sẽ sa thải ông Price, thì không ngờ ông Price đã để đơn từ chức vào chiều thứ sáu vừa rồi, đất thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Sau đây thì chúng ta còn có vài phút, Phù Du xin ông vui lòng cho nghe về ông Kim Jong-un, không biết là tuần rồi có gì lạ với Bắc Triều Tiên hay không thưa ông?
Dạ thưa cô, thì rồi quý vị còn nhớ là ông Trump lên tiếng khi mà Bắc Triều Tiên nó bắn cái quả tiễn qua Nhật Bản, thì ông Trump lên tiếng đe dọa. Thì cái lời đe dọa của ông Trump là cũng bình thường, bởi vì nó làm thì ông phải dọa thôi. Nhưng mà vừa rồi thì ông Bộ trưởng Quốc phòng của Bộ trưởng Ngoại giao của Bắc Triều Tiên là ông Ri Yong Ho tại Liên Hợp Quốc qua đây, ông tuyên bố rằng là Bắc Triều Tiên sẽ bắn hạ bất cứ phi cơ nào của Hoa Kỳ, dù những cái phi cơ đó bay bên ngoài không phận, tức là bay trong không phận quốc tế, thì Triều Tiên nó sẽ bắn. Thì thưa quý vị, đó là một cái lời rất là phi lý, bởi vì khi mà bay tàu và cái cơ bay ngoài hải phận mà không phận quốc tế thì nó không được quyền làm cái gì cả, không có nước nào được quyền bắn được cả. Ông nói rằng là khi đó thì chúng ta biết rằng là ông Ri Yong Ho này là đã đe dọa rằng Bắc Hàn đã chuẩn bị rồi thử nghiệm một cái bom kinh khí trên Thái Bình Dương, và nếu nó đe dọa rằng nếu mà ông Trump còn tỏ sự bất kính đối với Kim Jong Un á, thì cái bom này sẽ bay đến lục địa của Mỹ. Và thưa quý vị, trong cái chương trình truyền hình của Bắc Hàn mấy tuần vừa qua, nó có nhiều cái hình ảnh mô tả cái hỏa tiễn của Bắc Hàn bắn hạ phi cơ Mỹ và bắn nát cái hàng không mẫu hạm của Mỹ. Thì trong lúc đó thì các phóng tháp cơ chiến lược B-1 và các chiến đấu cơ F-35 của Mỹ cũng đang chiến đấu cùng với Đại Hàn tập dượt trên cái vùng trời gọi là Gangwon-do. Nơi đó là có một cái bãi tập bắn Pinsung Firing Range. Thì ông đại tá Manning Pháp, ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay là những lời đe dọa của Bắc Hàn không làm cho Hoa Kỳ giảm bớt những cuộc hành quân tại đây. Và các phi cơ ném bom của Mỹ vẫn bay đều đặn dọc cái duyên hải của phía đông bán đảo Triều Tiên, mà Hoa Kỳ cho rằng là đó, họ có quyền bay qua đó. Và thưa quý vị, thì theo các nhà nghiên cứu chiến lược như là ông Michael Green, thì Bắc Hàn họ đưa ra những cái mối đe dọa nguyên tử chẳng qua để làm cho thế giới khiếp sợ, mà thế giới sẽ áp lực với Hoa Kỳ để thương lượng, để giảm bớt những cái mức chế tài đối với Bắc Triều Tiên mà thôi. Thì thưa quý vị, song song những lời tuyên bố cứng rắn về quân sự thì hành pháp ông Trump cũng đã gia tăng nỗ lực để chế tài với Bắc Hàn. Như tuần trước, ông ký lệnh cho Bộ Ngân khố thêm nhiều quyền hạn để cấm vận đối với những cá nhân hay các nước nào còn buôn bán Bắc Hàn. Và tin mới nhất là cách đây một ngày thôi, chúng tôi biết được là Trung Cộng cũng đã ra lệnh đóng cửa tất cả những cái cửa hàng, những cơ sở buôn bán gì đó của Bắc Hàn. Và coi như là Trung Cộng cũng đã có một cái biện pháp tích cực theo lời yêu cầu của ông Tổng thống Trump hay là cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc vừa ra đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và kế đến thì thưa ông, xin ông cũng vui lòng nói về vấn đề Trung Cộng. Hiện nay không biết là Hoa Kỳ còn coi Trung Cộng là một mối đe dọa đến nền an ninh quốc gia của họ hay không thưa ông?
Thưa cô, có lẽ Trung Cộng sẽ vẫn luôn luôn là cái mối đe dọa của Hoa Kỳ, tuy nói ra hay là không nói ra. Nhưng mà lần này chúng ta nghe nói ra rồi. Tức là ông tướng Joseph Dunford, ông này là chủ tịch Ủy ban Tham mưu hỗn hợp của Hoa Kỳ. Tức là coi như là ông tướng mà coi cao nhất ở trong quân đội, sau ông Tổng thống mà thôi. Thì ông tướng Dunford này đã nói với Ủy ban Quân sự của Thượng viện hôm thứ Ba rằng chính Trung Cộng mới là một cái nền đe dọa của Hoa Kỳ, mà chỉ trong vòng một thập niên nữa thôi. Thì nó bây giờ là Bắc Hàn và Nga, nhưng mà trong một thập niên nữa thì Trung Cộng là một cái mối đe dọa lớn nhất của Hoa Kỳ. Ông ước đoán là đến khoảng năm 2025, thưa quý vị, là còn có 8 năm nữa thôi, thưa quý vị. Thì ông nói rằng vì Trung Cộng đang nhắm vào việc làm hạn chế những khả năng cường lực của Hoa Kỳ và đã làm suy yếu những đồng minh của Hoa Kỳ ở tại Á Châu. Và Trung Cộng nó có những cái cải cách quân sự để mà muốn vượt qua những cái ưu điểm về kỹ thuật quân sự của Hoa Kỳ. Quý vị nhớ rằng là Trung Cộng hiện nay có một đội quân đông nhất thế giới. Và hiện nay là Tập Cận Bình đang có một cái sự tái tổ chức và hiện đại hóa cái quân lực của Trung Cộng. Và Tổng thống Trump từng phê bình Trung Cộng là nhiều điều, trong đó có phê bình về quân sự cả kinh tế nữa. Và trong khi mà Trung Cộng rêu rao chủ quyền trên khu vực rộng lớn ở Biển Đông, thì thưa quý vị, Hoa Kỳ cũng cáo buộc họ đã xây dựng những đảo nhân tạo và căn cứ vùng này. Bởi vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là Trung Cộng chính là cái mối đe dọa lớn hơn Nga nữa. Cho nên khi mà ông Trump ông lên, ông muốn tỏ vẻ thân thiện với Nga, tôi nghĩ đó là một cái điều ông đang nhìn thấy Trung Cộng chứ không phải là Nga là cái kẻ thù số một của Hoa Kỳ đã được thôi.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn ông đã soạn thảo tài liệu để đến với chương trình ngày hôm nay. Mai Ly xin được kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.